anh chào quý vị. Mình thông báo quý vị biết tuần sau thứ bảy sẽ có bắt đầu cái lớp thiền, bắt đầu 9 giờ sáng. Mời quý vị tới tham gia nếu như có thời giờ. Mục tiêu là bắt đầu hoạt động lại, bắt đầu hoạt động lại, bắt đầu tu hành lại, tại vì bắt đầu chú trọng về dạy cái thiền, về pháp môn thiền, tại vì có nhiều cái người muốn học về cái pháp môn thiền này. Rồi đây cũng là bắt đầu để có mở lớp thiền ở chùa này, cũng giống như bắt đầu hoạt động nhiều cái chỗ khác. Tôi sẽ sẵn sàng tổ chức những cái lớp thiền ở ngoài chùa nếu như mà có những người muốn học. Chủ nhật mình vẫn hoạt động như thường lệ như vậy. Buổi sáng thứ bảy thì có lớp thiền, rồi dùng trưa xong thì sẽ có lớp tiếng Hoa. Đang dàn xếp cái có mấy vị thầy tới dạy tiếng Hoa, có cái một cái tổ chức đó muốn tới mở cái lớp tiếng Hoa ở tại đây, tại chùa, từ buổi chiều từ 3 giờ đến 6 giờ sẽ cái tổ chức này muốn dạy tiếng Hoa vì có thể giúp học mấy em bé học làm bài, với là có thể học dạy thêm toán, kèm thêm toán nữa. Nhiều lắm mới được 20 người học trò. Ok, cũng cái tổ chức đó họ sẽ có thể sẵn sàng dạy cái lớp tiếng Hoa sáng thứ bảy từ 12 giờ, chiều thứ bảy từ 12 giờ tới 1 giờ rưỡi. Chứ thắc mắc gì những người mà muốn tha tới học cái lớp Hoa đó, tiếng Hoa buổi chiều thứ bảy đó, có một cái lệ phí, có cái lệ phí như từ 100 tới 200 đồng đó, để có trả mấy cái cuốn sách, tiền cuốn sách với đầu mấy cái computer program. Cái lớp Hoa này, tiếng Hoa này rất là tốt, nếu quý vị có muốn học thì nên tham gia. Ok, có ai có muốn nói gì nữa hay có muốn có ý kiến đề nghị gì không? Cái thứ 8 là cái lỗi lầm lớn nhất cuộc đời người là đánh mất mình. Khi mà nói chuyện đánh mất mình á, thì đánh mất mình không biết có nghĩa là sao. Tại sao đánh mất mình là một cái lỗi lầm? Có ai có ý kiến như tại sao Đức Phật lại nói như vậy không? Đánh mất mình là một cái lỗi lầm. Nếu như mà không ai có ý kiến thì thầy cũng chịu luôn, thầy cũng hiểu cái nghĩa này là sao nữa. Đánh mất mình nghĩa là sao? Tại sao mà lỗi lầm? Dạ. Yeah. Quý vị nghĩ sao? Tôi hỏi là tại sao? Có những người tôi coi là cuộc đời họ là công việc của họ, là cuộc đời của họ. Thì như vậy là tốt hay là nó xấu? Cái phần này, cái phần có hai người mà nêu ra ý kiến có rất là hay. Ý kiến họ rất là hay. Người thầy đề nghị mình suy nghĩ kỹ lại, đi sâu hơn một tí. Mình tự hỏi mình, cái phần lớn đa số người chúng ta thường thường không có bỏ đủ thời giờ để suy nghĩ tới, nghĩ là mình là ai, cái cuộc đời mình, ý nghĩa cuộc đời mình là cái gì. Phần lớn chúng ta khi chúng ta mà trưởng thành á, thì theo lời cha mẹ dạy nói gì thì mình làm đấy, theo lời thầy mình dạy gì mình làm đấy, rồi xong rồi khi mà lớn rồi á thì theo cái bạn bè, theo cái xã hội, mà đi làm việc để mà sinh nhai. Nên cuộc sống phần đa số chúng ta là đi theo cái dòng, đi theo làm những chuyện mà thông thường những người khác làm. Ít người mà suy nghĩ là cái cuộc đời mình ý nghĩa mình là sao. Khi lớn tuổi khoảng chừng 50 tuổi, 60 tuổi mới bắt đầu suy nghĩ về cái ý nghĩa của cuộc đời của mình. Thì phần lớn chúng ta phải nghĩ lại, chứ còn phần lớn chúng ta là tới sống đa số cuộc đời chúng ta cho tới 50 tuổi, 60 tuổi thì chỉ đi sống chúng theo cái theo những người khác, theo cái dòng mà sống, theo cái bước trước người khác. Lớn tuổi mình mới có cái đủ thời giờ, có đủ kinh nghiệm mà để mà thắc mắc về cái ý nghĩa của cuộc đời. Nếu cái gì mà đồng ý là cuộc đời mà đa số mà chúng ta sống như vậy thì theo thầy nghĩ nó có một cái vấn đề nhỏ nhỏ. Nếu cái gì mà nghĩ đồng ý với cái cách mô tả của thầy như vậy, cuộc đời con người như vậy thì mình có một cái vấn đề nhỏ nhỏ nha. Là tại vì mình không biết cuộc đời mình để làm cái gì, sống để làm cái gì. Thầy nghĩ rằng lý do nó xảy ra như vậy tại vì cha mẹ chúng ta, tại vì thầy chúng ta cũng sống như chúng ta vậy thôi, không biết ý nghĩa cuộc đời là cái gì. Vì vậy họ không dạy chúng ta phải hỏi tức là cuộc đời mình để làm cái gì. Người Hoa có cái câu, sinh ra là giống như đang bị say, chết giống như ở trong giấc mơ thôi, giống như mơ mà chết thôi, cuộc đời chỉ là giấc mơ thôi. Đừng biết cái ý nghĩa cuộc đời là làm gì. Đối với thầy cái ý nghĩa mất, đánh mất, từ đánh mất mình là ý nghĩa ở đó đó. Mình không biết mình sống để làm cái gì. Mình không biết mình sống để làm cái gì thì mình đã mất mình rồi. Chẳng đời không? Ai có ý kiến gì không? Cái câu hỏi này nó hơi khó trả lời. Tại vì nếu quý vị mà đồng ý, nếu mà không đồng ý thì quý vị không hiểu gì hết á. Thầy giảng sâu xa quá thì quý vị hiểu không được. Còn quý vị đồng ý có nghĩa là cuộc đời quý vị không có ý nghĩa gì hết. Bà này có vẻ không đồng ý. Thầy nói ok, có thể bà có đúng, mà thầy có thể sai. Tại vì ai chúng ta ai cũng có cái mục tiêu trong cuộc đời, right? Quý vị đa số ai cũng muốn làm tiền, ai cũng muốn lo lắng gia đình mình, đúng không? Đó. Có một số lớn rất nhiều nói là tôi muốn đóng góp cho xã hội, right? Đó. Có những người nói là có người cho có học vấn, ta nói tôi muốn tăng triển cái học, cái sự hiểu biết của nhân loại này. Hôm qua thầy gặp bốn người, người kia mới tới viếng chùa, thì họ làm công quan, họ từ cơ quan từ thiện, họ thích làm chuyện từ thiện. Ok, mấy cái đó là mấy cái mục tiêu rất là có lý, đúng không? Tất cả ai chúng ta cũng vậy, cũng có cái mục tiêu trong cuộc đời này. Ok, chàng như mình nói tôi muốn nuôi con, nuôi nấng con tôi thành trưởng thành thành một người tốt, là một cái mục tiêu rất là tốt, rất xứng đáng, right? Rồi sao nó trưởng thành là làm gì bây giờ ha? Con mình trưởng thành, cuộc đời mình đâu phải là hết đâu, mình còn phải tiếp tục sống nhé, làm gì bây giờ? Có gì được. Là cái câu nói là đánh mất mình, thầy nghĩ là có nghĩa là mình mất, quên cái lý tưởng của mình, quên cái mục tiêu của mình. Và nó đều nói như vậy chưa đủ, tại vì Đức Phật dạy, cái lời Phật dạy nó sâu xa, nó không phải như vậy đâu. Đức Phật thấy câu này, ý nghĩa câu này nhắc tới hỏi là mình nên nhìn tới cái mục tiêu cuộc đời mình là cái gì. Ok, câu hỏi ý nói hồi nãy là có một số người coi cuộc đời, ý nghĩa cuộc đời của họ là ở tại cái công việc làm của họ. Thầy nghĩ cái đó là không nên làm, mà tại vì nếu mình làm coi cái công việc của mình là ý nghĩa cuộc đời của mình, cái đó nó thiếu sự thăng bằng. Theo thầy nghĩ cái ý nghĩa của cuộc đời nó cần cái sự thăng bằng, cái sự cân bằng ở trong. Mình phải có cái lý tưởng, cũng giống như mình phải có cái sự thăng bằng ở trong. Chẳng như vậy, tại sao mình không nên hy sinh cuộc đời mình cho cái lý tưởng mình không? Mình phải cần có sự thăng bằng ở trong. Chẳng như ví dụ như nói tôi muốn bỏ cuộc đời, cống hiến cuộc đời tôi để làm việc, hy sinh cuộc đời để làm việc, không cần cuộc đời riêng tư gì hết, có cuộc đời gia đình. Những người nếu như mà sống như vậy thì thiếu sự thăng bằng, làm sao mà có sức khỏe mà sống lâu được? Nếu như chỉ làm việc không thì sức khỏe nó sẽ mất sức khỏe. Không phải nói về cái sức khỏe mà thân thể, có một sức khỏe tinh thần nó cũng không có nữa. Cái sức khỏe của tình cảm cũng không có nữa. Cái cuộc sống nó phải có sự thăng bằng về cái thân thể, thăng bằng về cái tình cảm, thăng bằng về cái trí thức. Và chuyện khác nữa mà cái thời, cái xã hội đời nay đó, hiện đại này có thiếu sót rất là lớn lao, là thiếu cái sự cái sức khỏe về cái linh thiêng, về cái tâm linh. Nếu thiếu cái sức khỏe tâm linh, quý vị sẽ mất từ mất mình. Cái tâm linh nó đem ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Cái thân thể mình đó, nó sẽ hư hoại. Cái thân thể mình nó đổi đều ha. Cái sức khỏe, tình cảm mình nó cũng thay đổi nữa. Cái tình cảm đó, nó lúc đầu mình nói người trẻ nó thích chuyện yêu đương. Rồi cuối cùng là thấy chán yêu đương, rồi kiếm yêu đương mới. Lúc trẻ thì phải lo cái thân thể, phải lo cái chuyện vật chất. Ok, có rồi mới thấy khám phá ra được cái vật chất, được cái sức khỏe, mới thấy khám phá ra còn cái gì thiếu, vẫn chưa đủ. Ok, lúc đó cơ thể nó bắt đầu nó bệnh hoạn nữa, cái tiền vật chất nó không chữa mình được. Ok, lúc đó mới phải đổi về cái chuyện linh thiêng, cái tâm linh. Cái sự thật là như vậy nè, đa số những cái người chúng ta đó không trở chuyện về cái tâm linh cho tới khi mà mình bị có vấn đề lớn lao, bị khủng hoảng mới trở quay về cái tâm linh. Ok, tại vì có bị khủng hoảng, có bị khổ sở như vậy mới phải tìm cái giải đáp ở bên cái phần tâm linh, cái thế giới tâm linh đó. Tại vì không thể nào tìm cái giải đáp được trong cái thế giới vật chất, tình cảm hoặc là trí thức. Thầy hy vọng rằng bậc cha mẹ, đức sư trưởng đó, nên khuyên con cái phải cái sự quan trọng của cái cuộc sống tâm linh bằng cách nào? Bằng cách là chính họ phải hiểu hơn về cái cuộc sống tâm linh. Nếu không mình sẽ bị đánh mất, tự đánh mất mình. Ok, quý vị không? Rồi cái câu này mình thấy là theo thầy nói thì cái câu này của đường về cái câu này là đánh mất mình, cái bản thân mình là mất mình, là tại vì mất cái giá trị linh thiêng của mình. Tại vì con người đó là một cái chúng sanh mà linh thiêng. Chúng ta là một cái động vật linh thiêng. Khi mình tìm kỳ lâu dài, tìm cái gì mà có ý nghĩa ở trong cái linh thiêng, có thể là trong cái chỗ nào khác. Ok, thầy gặp rất nhiều người, họ có nhiều cái phước báo Ấn Độ, họ chán rất là lẹ. Tôi gặp ai những người như vậy, họ không thể nào mà thỏa mãn rất lâu. Mua chiếc xe đẹp thì thích lắm, trong thời gian rất ngắn chán chiếc xe. Mua cái nhà không bao lâu sẽ chán cái nhà. Không có gì mà làm cho họ giữ cái sự thích thú của họ lâu dài được. Không có gì, họ không có gì sai lầm nữa nha. Biết tại sao? Tôi biết tại sao không? Bác Tân Hương biết tại sao không? Có gặp những người như vậy rồi chứ. Trong chùa có một số người như vậy. Thầy cũng nhắm nêu tên ra. Không phải ai cũng là người xuất gia, còn người tài gia cũng có nữa. Yeah. Thời thuở xa xưa trước, tôi về có một cái vị tu rất là giỏi, tu sĩ rất là giỏi, có rất có trí huệ. Cái vị tu sĩ này rất là giỏi, tu nơi như cái dãy núi Himalap Sơn đó, trên núi đó thì có 500 cái vị đệ tử tu với ông đó. Okay. Họ tu với nhau, sống với nhau trong cái dãy Himalap Sơn. Rồi tới cái mùa mưa, họ mới một cái né mùa mưa trên núi, họ đi xuống thành thị để mà xin những cái đồ mà họ cần dùng. They need salt, họ cần muối chẳng hạn. Người tu trong rừng như vậy cũng cần muối, anh chàng biết không? Bữa nào lên núi tu phải đem muối theo. Cúng dường ta phải cúng muối. Bây giờ quý vị biết rồi đó, bữa nào thầy lên núi quý vị đem muối tới đây cho thầy. Họ đi xuống thành thị tới cái thủ đô, rồi xin đi ăn xin, đi khất thực như vậy. Đức vua thấy họ, đức vua đó từ xa ngắm nghi họ, thấy họ trang nghiêm, họ rất là có một cái cư cách rất là thoát tục, thành ra đức vua rất là khâm phục. Đức vua đó mới thỉnh họ 501 vị tu sĩ đó về lại vương hoàng cung và đích thân cúng dường thức ăn thực phẩm của nhà vua cho họ dùng. Cho nên cái ông khất sĩ đó, cái nhờ vị tu sĩ đó mới nói pháp cho đức vua và hoàng hậu nghe. Đức vua và hoàng hậu thích thú quá đi, thành ra mới thỉnh cái vị tu sĩ đó về đệ tử đó vào cái vườn của nhà vua ở trong cái mùa mưa, để trú cái mùa mưa. Ấy thành nhà vua mới sai người xây nhà cửa để cho mấy cái vị đó ở trong vườn, trong cái vườn nhà vua, với mỗi ngày đem cúng dường, đem đồ cúng dường tới để cho họ đầy đủ để mà tu hành. Rồi họ nhà vua với hoàng hậu tương thương tới tới nghe cái vị tu sĩ đó giảng pháp. Sau khi mà cái mùa mưa nó hết rồi đó, nên thì sau hết mùa mưa rồi thì 3 tháng đó thì vị tu sĩ mới nói là mùa mưa đã xong hết rồi, chúng ta mà trở về lại núi. Cái vị tu sĩ là người có trí huệ, ở chỗ sung sướng như vậy không thích, muốn trở về lại cái núi, rừng núi để mà tu thôi. Để hỏi thưa cái vị đồng ý tán thán là không tán thán cái hành động như vậy. Là họ từ giả đến vua với hoàng hậu, xong họ lên núi, leo núi đi luôn. Họ ngừng lại ăn trưa, thầy thêm tí đó. Nhóm này cũng ăn trưa trước ngọt, okay. Dùng đồ ăn trước ngọt. Họ nói chuyện với nhau, họ nói với nhau, nói với vị vua này người rất là tốt, rất là tử tế, cái có trí huệ nơi đó, vị minh quân. Đáng tiếc là cái vị minh quân này cũng có con trai để mà nối dõi cái dòng dõi của ông. Tại hắn người tốt nhưng mà không được cái con trai để nối dõi cái dòng dõi của ông. Thế nên cái vị tu sĩ đó mới cũng thắc mắc, mới nói để tôi coi thử. Sơ hồi ông mở cái ông dùng cái thiên nhãn của ông nhìn thấy, ông thấy rằng thì cái vị tu sĩ mới nói học trò của ông mỗi ngày nói là không có đâu. Ngày cái ông vua này một người có đạo đức thì sẽ thành tối, ông tu sĩ mới nói tối nay hoàng hậu đó sẽ nghén thai một cái vị thiên thần từ trên quả trời. Thành tối lúc đó thì Đức Phật lúc trước là còn đời lỡ trước đó, sau mới thành Phật đó, thì lúc đó làm quả trời đó thì chết và được sinh xuống làm hoàng tử của con của vua. Thành cái vị tu sĩ mới nói báo cho học trò biết như vậy, họ nói có một cái vị thiên thần sẽ rớt xuống làm con cho vị vua này, chúng ta tiếp tục về tu hành cuộc sống chúng ta. Giả đò bị bệnh, nói con ở lại đây cho đến khi mà lành mạnh thì theo thầy, thầy sau, ok. Thành cái vị học trò mưu mô này đó mới đợi thầy mà đi rồi nên lập tức trở về hoàng cung. Thầy mới trở về mới báo cho lính rằng nói là cái vị học trò của ngài tu sĩ đó muốn tới nói chuyện với đức vua ra gặp ngay lập tức. Mới hỏi là thầy làm gì ở đây mà trở về là đây mà gấp như vậy. Thành ra ông nói ông vị tu sĩ hay kỳ học trò giả đó, học trò đó mưu mô đó mới nói là chúng tôi nói chuyện với bạn bè tôi, chúng tôi tặc lưỡi cái nói là tại sao một cái vị vua tốt minh quân như bệ hạ mà không có con nối dõi, tức là tông đường. Thành ra tôi mới thắc mắc, tôi mới dùng cái thần thông của tôi coi mới thấy là tối nay á hoàng hậu sẽ có nghén thai với người con trai đó. Nói thì tôi mới lật đật, tôi biết như vậy, tôi mới lật đật tôi trở về đây báo cho bệ hạ biết để cứ ra cẩn thận lo lắng giữ gìn sức khỏe cho hoàng hậu để đừng mất người con trai này. Bây giờ tôi làm xong rồi, tôi sẽ đi lên núi để gặp thầy của tôi, lại theo thầy của tôi. Của thầy là cái điều trò nói thôi để ở về, nếu mà ôi đức vua có lòng tốt như vậy tôi cũng thôi ở lại thời gian ngắn vậy để mình mà ở trong chùa của vua, trong cái vườn của vua đó là trồng rất nhiều cây, trồng rất nhiều cỏ, nhiều lá. Thành ra cái vị này có sẵn đó hết rồi đó. Thành ra đem hoa quả với lá với cây cối đó ra ngoài qua chợ bán làm rất nhiều tiền. Anh ông đó ông làm vườn, ông trồng trọt, còn đem buôn bán cái đồ đó làm rất là nhiều tiền. Là cái đức vua có người con trai đẻ ra, người con trai hoàng tử được huấn luyện làm hoàng tử. So, lúc hoàng tử 7 tuổi đó thì có cái nổi loạn, thành đức vua phải đem dẫn lính tới và để mà dẹp loạn. So, đức vua dạy người con trai mới có 7 tuổi mà dạy trước, nói là cha đi như vậy thì cha muốn con lo lắng cho cái vị tu sĩ này, đừng có bỏ bê ông, ok, ta lo lắng cho ông. Hoàng tử nói mà bệ hạ đừng có lo, con sẽ lo cho vị thầy này. So thành cái vị hoàng tử này mới tới viếng thăm cái vị người tu hành này. thấy cái người này cột cái quần, cột cái áo mà đang trồng. Ông hoàng tử mới 7 tuổi tới nói: Bùi, ông chỉ làm như vậy thôi, ông chỉ lo trồng trọt cây, ông chỉ lo đổ nước. Như vậy ông đâu phải là người tu sĩ đâu, ông chỉ là người thế tục thôi. Ông hoàng tử nhìn nó xong bỏ đi, không thèm chào ông làm gì hết, không trở lại nữa luôn. Ông này cũng lo, cái ông tu sĩ cũng lo, ông nói là thôi nguy hiểm quá, hoàng tử mà quay khinh thường mình như vậy là chuyện không xong. Rồi khi mà nghe đồn là đức vua là dẹp loạn xong trở về lại về nước á, về lại thủ đô đó. Tại cái vị tu sĩ, cái vị người tu hành á, mới đập tan cái nhà, đập bàn, đập ghế, đập mấy cái đồ dùng trong nhà, và tự đánh mình luôn đó. Rồi tự làm mình bị thương đó. xong cột băng mình lại. Đức vua đi ngang thủ đô một cách ngang nhiên. Trước khi về nhà đó, đức vua ghé ngang về hoàng cung đó, ghé ngang thăm cái vị tu sĩ này. Cái chỗ ở nó bị tàn phá như vậy, đức vua thắc mắc nói là, đức vua hỏi: Ủa, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mà ai tới hại thầy vậy? Ai tới phá thầy như vậy? Thì ông rên để vào giờ vừa rên nói là đó, tại vì cái hoàng tử đó, hoàng tử không có đồng, không có thích tôi, thì hoàng tử đánh tôi như vậy đó. Go find the prince. Đức vua mới ra lệnh, nói là từ bay tới tìm hoàng tử, đánh hoàng tử một trận, xong chặt đầu hoàng tử, đem cái đầu này ra cho trẫm coi. Hơi quá lố phải không? Nghĩ coi đời xưa người ta như vậy đó, người ta là nếu như mà người ta tôn trọng cái thầy, cái vị mấy vị thánh nhân cái đồ, mà nếu như mà cái người ai mà cứ ai mà xúc phạm họ, họ sẵn sàng trừng trị. Cái đại học nó rõ ràng như vậy. Quý vị không có quyền hại những cái vị thánh nhân, hại những cái vị thầy. Thời nay thiền đại quý vị không còn hiểu cái chuyện này nữa, làm thầy cũng trách quý vị được nữa. Ok, đời xưa ta có cái lòng tin như vậy. Ok, cái vị thánh nhân không có quyền xúc phạm thánh nhân. Ok, thì tới gặp cái hoàng tử đang chơi bên cạnh mẹ, thì bí mật đánh nó một trận, đánh hoàng tử một trận. Hoàng tử 7 tuổi mà khôn lắm, sắp bị giết tới nơi, nó khoan giết tới đó. Ít nhất á, quý vị nên cho tôi cơ hội, cho tôi đem tôi trước mặt cha tôi để tôi hỏi lý do rồi giết tôi cũng đâu có trễ. Nên ông đem hoàng tử mới hỏi quốc vua, nói tại sao cha sai người đánh con và đòi giết con vậy. Nghiêm mặt lên nói: Con đã xúc phạm cái vị thánh nhân này, cái này không thể chấp nhận được, còn dám gọi ông ta là một cái người thế tục nữa. Cái hoàng tử mới nói: Cái người này á, trồng trọt cả ngày thôi, ông này á, tưới nước cả ngày thôi, chỉ lo cho vườn thôi, ông này đâu có tu hành gì đâu. Thì nếu như con gọi ông á, là cái người thế tục, đâu có gì sai. Rồi hoàng tử nói thêm: Bệ hạ có biết là 7 năm qua là ông này cũng bán cây, bán cối, bán hoa, bán quả, bán trái, ông làm rất nhiều tiền, 7 năm trời liên tiếp, ông giàu dễ sợ lắm. Bệ hạ có biết chuyện này không? Cha không tin đó. Tới ngoài dưới giường ông á, toàn là tiền không à. Thế hồi đó không có nệm đâu, bác thân người hồi đó chưa có nệm, là cất tiền đâu nệm cũng được. Không có cười được luôn nữa. Mới đi điều tra, mới khám phá ra người trong thành phố nói đúng, ông này cũng bán đồ, ông bán rất nhiều đồ như vậy, đã từ lâu rồi. A lot of money as well. Coi thì biết có tiền trong nhà nó luôn. Okay. Đức vua mới xin lỗi mấy người con trai, nói là cha lầm rồi, cha xin lỗi con tha thứ cho cha. Ok, con tử cái vị sẽ làm gì? Nếu cái vị là hoàng tử, vị sẽ làm gì? Lần thứ ba thầy hỏi ngày hôm nay đó, phải trả lời ông tôi, thầy cũng kể chuyện tiếp. Nói là cha là một cái vị minh quân, thì có trách nhiệm là phải suy nghĩ đàng hoàng trước khi mà có phán xét như vậy. Cái hành động của cha đối với con đó, nó bất công bằng, nó không đúng. Chuyện khác nữa, chuyện cái tệ nhất đó, là cái quyết định của cha mà chặt cái đầu của con đó, là cái chuyện này không thể, không có cứu vãn. Rồi cái hành động mà rạng thiếu suy nghĩ đó, thiếu chín chắn này đó, là nó dựa trên một cái lòng tin nó không có chính đáng. Cái chuyện này không thể nào cứu chữa được. Con không đồng ý cái hành động của cha. nói là bởi vì con không muốn, con không muốn sống như vậy nữa, cái có cuộc sống như vậy nữa. Con muốn xuất gia đi tu, không muốn không sống ở đây nữa. Thì cuộc sống như vậy nó chả có ý nghĩa đối với con nữa. Vua mới khá mới nói là con đừng có giận vì giận cha mà bỏ cái gia tài này, bỏ cái gian sang này, sống trong cái nhung lụa mà để sống trong cái cực khổ làm cái gì? Cái đó cũng không, ông vua ông khôn, ông cười nói vậy chứ. Vậy cho con bỏ cái cuộc sống vinh hoa với sung sướng này để sống cực khổ đây có lợi gì ở trong á? Ông hoàng tử nói cha không biết gì hết á. Cha không biết rằng con á là từ quả trời nó xuống. Quả trời thứ nhì, tầng trời thứ nhì của dục giới, quả trời thứ 33. Ở đó đó, cha có biết không? Đồ ăn nó ngon hơn đồ ăn của cha ăn nữa. Cái áo con mặc á, nó còn êm, nó còn tốt hơn áo cha mặc nữa. Cái nhạc mà con nghe đó, người ta hòa tấu chứ không phải nghe nhạc iPod của cha nghe đâu. Ok, con không cần phải mua vé máy bay. Ok, có thần thông con đi ngay lập tức, không cần mua vé máy bay. Ok, cái gì biết quả trời ta sống như vậy đó. Hơn nữa cha không biết không có một vạn bà vợ ở trên đó. Đẹp không thể tưởng đâu. Cha không biết là vợ con nó đẹp đến chừng nào luôn. Rồi cha nghĩ như vậy là cuộc sống cha nghĩ là hay ho hả? Nói con ở đây 7 năm mà con thấy cả gì hứng thú hết. Nói con đợi 7 năm con chán quá rồi. Con muốn bỏ đi mà chưa có cái lý do nào bỏ đi.
Vì thầy mà.
Cái đó ý nghĩa của thầy nói câu chuyện đó là có những người ta phước báo ta nhiều đến độ ta không có tham, không có màng những cái đồ vật chất, những cái đồ tình cảm, những cái đồ mình có ở đây. Họ phước báo họ nhiều. Cái chuyện đó chuyện có thật, người ta mới không phải có cái gì, người ta mới không màng những cái chuyện mình thấy mình tham mà tại mình chưa có. Mình khi mình nghèo mình tham có tiền, mình đói mình tham đồ ăn ngon. Đi quả trời đó, khi bị tới nghĩ đồ ăn nó tới cho mình, không cần nấu. No need to go to and order from restaurant for takeout and delivery. Ok, không cần phải kêu nhà hàng để mà đặt đồ ăn nữa. Okay. Hôm qua chúng tôi có cái lớp họp họp với nhau, thành ra kêu nhà hàng đặt đồ ăn nhà hàng, ăn đồ ăn dim sum, ăn điểm tâm, ăn ngon lắm. Nếu mà ở quả trời đó không cần phải đặt hàng nữa, tự động tới giờ ăn, đồ ăn nó hiện ra cho mình ăn. Thành nói thiệt, nói cái gì, thầy gặp rất nhiều người mà đối với những cái cảnh thì những cái đồ vật chất mà cái quả này đó, cái xứ này đó, họ không có màng, họ không tham, họ mau chán dễ sợ. Vì vậy họ phước báo họ như vậy. Để kể chuyện khi vị hết xong cái chuyện luôn, để mà xong mà đi ăn trưa, để ăn buổi trưa này. Thầy ông vua cũng khôn lắm, nói trẫm có sai lầm thì con giận là đúng, nhưng đều con không nên bỏ đi tài làm gì, mẹ con buồn tội vã. Nó này em cưng ơi, thằng con nó nông nổi, nó muốn bỏ nhà nó chạy đi. Hầu nói để cho nó bỏ đi. Con hầu nói cái thằng con mình nó đặc biệt lắm, nó không hại ai bất cứ ai, mới 7 tuổi thôi chưa cái tự ý nó không bày, nó quý nó hại ai hết. 7 năm rồi mà nó không hại bất cứ ai. Ok, desire nó có tham, mà he's free from making sins, nó không có làm tội lỗi. Em nghĩ rằng là nên cho con nó tìm con đường của nó, tìm ý nghĩa cuộc đời của nó. Bà này con đi về đúng rồi, right? Dạy mình con như vậy không? Đây ngày mình em bắt đầu dạy như vậy được rồi đó. Ok, you have to find meaning in life. Mình tìm ý nghĩa cuộc đời. Cuộc đời không phải chỉ là sống thôi, để hưởng thụ thôi. Life is not about chưa đủ. Ok. She says that, and so the king says, oh my goodness, I thought she's going to help me, but now, you know, she does. Even my own wife is so detached from emotional love. Ông vua ông than phiền, nói là té ra cái bài sao mà có chứ hề dữ vậy. Con mình cũng không có tham con nữa, mà không có bình thản với con, với tình thương con gái nữa. This woman has more wisdom than I thought. Bà này có trí tuệ hơn là tôi nữa. Bà vợ mới nói tiếp, nói là có cơ hội nó tìm cái sự sung sướng, cái sự ý nghĩa cuộc đời nó, mà nó cao thượng hơn là cái cuộc đời mà chúng ta có. Là cái đứa con tử nó bỏ đi. từ giả cha mẹ bỏ lên núi tu. Nó cuộc sống của Đức Phật là như vậy đó. 7 tuổi đã xuất gia rồi. Xem. Thầy hỏi cái bà này, thằng con nhóc này nó 6 tuổi rồi. Thầy hỏi mình đợi thêm một năm nữa là mình coi thử nó có đòi xuất gia là không. Bà trắng bệt rồi. Là ngày đấy, cơ hội ngày hôm nay, thầy hỏi trước cái bà này là nếu năm sau mà nó đòi xuất gia, bà có đồng ý là không đồng ý? Bà này bà khôn, bà nói là tôi chỉ là, bà thưa tôi chỉ là bà ngoại thôi, gọi là bà bác thôi, nên phải hỏi mấy bà ngoại với ông ngoại đó đó. Này hỏi ngược lại, nếu như mà mẹ nó đồng ý có được không? Chọc bà, tại bà nó nói là cái thằng nhỏ nó ở chùa là chắc chắn sau này sẽ xuất gia rồi. Không có dễ đâu quý vị, xuất gia không phải là dễ đâu. Xuất gia không phải là ai xuất gia được đâu. Thằng nhỏ này nó thích coi mấy cái phim vẽ quá đi, không cách nào nó xuất gia được hết đó. Thấy cái mấy cái thấy trước là tức, mấy cái người mà có phước báo đó thì có phước đó, nó không tham. Không tham gì lâu hết đó. They're not attached to anything. Có phước lắm mới đi tu được. Xả là chuyện rất là khó, tại mình có phước mình mới xả được. Phải có phước báo, phải có trí huệ mới xả được, không có dễ đâu. Nó nói bà đừng có lo, sáng năm nó không xuất gia đâu. Bà không tin, she doesn't believe me. Mình thầy còn năm nữa mà. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Thành ra xin kết thúc bằng cách nói là chúng ta nên bỏ một tí giờ để suy nghĩ lại cuộc đời mình, ý nghĩa cuộc đời mình là cái gì? Tại sao mình có mặt ở đây làm cái gì? Để làm cái gì? Thầy đề nghị rằng á, cái ý nghĩa cuộc đời mình ở chỗ làm thiện, làm tốt. Phải dạy con cái chúng ta như vậy. Phải làm chuyện, làm người tốt. Mình phải làm chuyện tốt, ok? Làm chuyện tốt là gì? Làm tốt là mình không có làm chuyện ác, mình không có hại người ta. Nó có lý điên chừng nào, người ta có ác chừng nào nữa, mình cũng không có quyền hại người ta. Người tốt phải như vậy. Ok? Thường như là thầy muốn kết thúc bằng nói thêm tí xíu cho quý vị biết. Nó ở chùa ở đây một tháng rồi. Mặc dù này phần lớn phải là cái công lao của chùa, nhưng đây một tháng rồi nó cao một phần. Đó là công lao của mấy bà bác của nó đó. Tại dẫn nó đi Las Vegas một cuối tuần, hai ba ngày nó trở về, nó cao một phần. Dễ sợ nhỉ? Nó cao nhưng mà nó khắc phục. Chắc chắn đồ ăn ở Vegas đó, với là không khí, khí hậu ở Vegas là nó cao như vậy đó. Ok. Ở chùa đó, thì cháu ăn đậu hũ thôi, không có quyền ăn thịt. Tới đó ăn thịt, ăn cá, nó cao một phần. Hay không? He doesn't. Quý vị biết không? Từ khi nó trở về Vegas trở về đó, ở tuần rồi, nó không có lại, nó không có nổi giận. Lúc trước nó cứ la hét, nó khóc, nó làm dữ hoài. Mỗi ngày lại nổi giận một ngày. Bả lo bây giờ. Cái đó là thầy nhìn cái thiện cho đó đó. Cái người tốt đó, từng ngày nó càng bớt nổi nóng. Ok. Cái người mà nổi nóng đó là cái người thiếu sáng suốt, sẽ bị thiếu sáng suốt, sẽ có những hành động điên rồ như ông vua này đó, sẽ tự hại mình. Nó chuyện đó, mặc dù nó có chuyện hời hợt, thì ra nó rất có ý nghĩa. Tại vì mà vua là người có rất là thông minh, rất là giỏi, có trí huệ. Một khi mà nổi giận một cái, tại người ta dám trái cái luật của ngài một cái, là thiếu sáng suốt, là có hành động điên rồ ngay lập tức, làm bậy ngay lập tức. Cần cái trí huệ là ở chỗ càng ngày mình cần bớt giận, chứ không phải trí huệ là ở cho mình biết. Cái người có trí huệ đó không cho phép mình nổi giận. Ngừng lại ở đây ngày hôm nay.